quý ông bà anh chị em, Việt Nam chúng ta có câu ca dao rằng dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, đừng có nói bơ vơ. Vợ có đâu bơ vơ đâu. Cái câu ca dao đó dạy, tôi đọc lại rằng dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ, tức là mới về nhà đó, ban sơ mới về. Tôi không biết người xưa dạy vợ như thế nào, nhưng mà các anh, các bạn trẻ ngày hôm nay cưới vợ về khoan đã dạy vợ. Ai dạy ai thì biết, đúng không? Nhưng mà điều chắc chắn đó là phải dạy con. Dạy vợ như thế nào, ai dạy ai hoặc là dạy sao thì biết, nhưng mà chắc chắn là dạy con phải dạy từ thuở còn thơ. Trong Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, đối với chúng ta có lẽ nhiều người đã quen thuộc và chúng ta vừa đọc trong hôm nay, đó là Kinh Thánh Châm Ngôn 22 câu 6 dạy rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta dạy con thì chúng ta không chỉ dạy việc kiến thức. Mặc dù chúng ta muốn con mình khôn ngoan, giỏi giang, chúng ta không chỉ dạy con về nhân cách. Mặc dù chúng ta muốn là đứa con của mình nó biết có lòng tự trọng và nó biết trọng người, nhưng chúng ta cũng phải dạy cho con về đời sống tin kính. Và đôi khi đời sống tin kính đó là điều quan trọng nhất một người cha mẹ phải dạy con. Những cái sự thật thế này, câu hỏi đặt ra đó là có phải tất cả trẻ thơ đều được dạy dỗ như vậy không? Bài học của chúng tôi với quý bạn cha buổi sáng hôm nay đó là các bậc cha mẹ, các thầy cô, những người lớn tuổi, những người lãnh đạo hội thánh cần nhận biết trách nhiệm vô cùng quan trọng của mình để đầu tư, để dạy dỗ, để nuôi dưỡng những trẻ thơ về đời sống đức tin của chúng nó, về đúng đời sống tin kính Chúa của con trẻ. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng vậy, chúng ta phải dạy cho trẻ thơ. Nhưng điều tôi đặt ra với quý ông bà anh chị em đó, với cái tựa đề của tôi đó là vậy thì nếu không dạy trẻ thơ thì sao? Nếu con em của chúng ta không được dạy thì sao? Những người lớn có mặt ở trong nhà thờ và nghe tôi buổi sáng hôm nay, quý vị hãy tưởng tượng rằng nếu cuộc đời của quý vị từ sinh ra cho đến nay quý vị không được dạy dỗ gì hết thì sẽ ra sao? Nếu cha mẹ, những thế hệ đi trước, những người lãnh đạo hội thánh không quan tâm, không hy sinh, không đầu tư, không dạy dỗ trẻ thơ thì sao? Chúng ta sẽ học và thấy cái phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học hôm nay có một bức tranh hết sức là đen tối, ảm đạm. Khi một người, khi một gia đình, khi một cộng đồng không dạy lời Chúa cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đồng đó. Câu chuyện của chúng ta ở trong Các Quan Sát đoạn 17, lúc các bạn chị em có Kinh Thánh xin mở ra gồm Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc vừa qua, có lẽ đại đa số chúng ta đọc lần đầu tiên. Và nhiều người chúng ta nếu đọc lần thứ hai, thứ ba thì quý vị thấy có lẽ là chúng ta thấy nó hơi lạ lẫm. Nhưng mà đây là cái câu chuyện để chúng ta thấy thế này: khi dân của Đức Chúa Trời không có lời của Đức Chúa Trời và dân của Đức Chúa Trời sống như vậy. Các Quan Sát đoạn 17, quý vị có thể mở ra và thấy điều đó. Các Quan Sát đoạn 17 đó là chép về một gia đình. Gia đình này đó là dân của Chúa, họ giàu có nhưng họ sống trong sự không hề biết Chúa. Họ có một cái tiềm thức về Chúa nhưng mà tất cả những ứng xử, những điều họ làm đều không đúng. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này, quý vị mở ra và thấy cái điều chúng ta vừa đọc. Cái câu chuyện trong đoạn các Quan Sát đoạn 17 nói rằng có một bà mẹ kia, bà khá giàu có, bà mất một số bạc. Lúc bây giờ thì người ta trích tích trữ bằng vàng, lúc bây giờ thì bạc. Bà mất một số bạc mà chúng ta vừa đọc là 1100 miếng bạc hoặc là 1100 miếng bạc. Miếng bạc này tôi nghĩ rằng cái giá trị nó rất là lớn, là tại vì thế này, cái ông mà sau đó người con của ông bà đó thuê một người khác làm thầy tế lễ đó thì trả cho ông đó mỗi năm có 10 miếng à. Quý vị thấy ở trong câu số 10 thì trả 10 miếng bạc thôi. Một năm đó thì chúng ta thấy rằng 1100 miếng bạc này đó nó giá trị như thế nào. Bà mất 1100 miếng bạc. Bà chửi rủa, bà không biết ai hết, bà chửi đổng như vậy, có lẽ điều này người Việt Nam chúng ta biết. Bực mình ra nó chửi đổng như vậy, nào nó nghe mà nghe đụng nó thì nó khó chịu thì nó làm việc đó. Chứ bây giờ bực ai chửi. Và bà chửi đổng như vậy, nhưng mà rồi thằng con của bà đó, người con mới nói rằng: "Mẹ ơi, mẹ chửi đó, mẹ chửi rủa trước mặt con đó. Ông nói như thế này ở trong câu số 2. 1100 miếng bạc người ta đã ăn cắp của mẹ mà mẹ đã rủa xả trước mặt con, buông những lời trù ẻo chính con đã nghe, thì ai là người lấy bạc đó của bà? Đứa con đó, cái thằng tên Mika đó, thằng cháu tôi nó Mika, tôi có nói thế này không được, tội nghiệp nó. Nhưng mà cái thằng con của bà nó ăn cắp, bây giờ nó nghe bà rủa như vậy, nó đem nó trả lại cho bà. Và Kinh Thánh nói rằng bà thấy, ô thằng con của mình, cho nên bà nói sao đó, bà nói thôi bây giờ thế này, cái số bạc này á ta dành cho dâng cho Chúa, và dùng cái số bạc này để làm một cái tượng thần, một cái tượng cho đứa con mình. Cái thằng con đó, thằng Mika đó, làm tượng cho đứa con mình. Và đứa con nói thôi bây giờ con trả hết lại cho mẹ, con không nhận đâu. Thì bà nói thôi được, bà mới thuê một người thợ bạc đến nhà. Và người thợ bạc đó dùng 200 miếng bạc đó để có thể đúc cho bà một cái bức tượng của đứa con của mình và đặt ở trong nhà của ông Mika. Ở trong câu số 6 chép như thế này. Như vậy, nhà Mika trở nên một cái đền thờ thần. Và cuối cùng, trong cái nhà của ông đó, bắt đầu trở thành một cái đền thờ. Và tại đó có bức tượng, vì vậy cho nên thờ lại. Và không những vậy, ở trong nhà ông vẫn làm thêm một cái ephod. Ephod là một vật treo trên cái áo của các thầy tế lễ lúc bấy giờ, dùng để thờ phượng. Tức là nó gần với sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong cái thời Môi-se. Nhưng mà ở trong nhà lại làm thêm những teraphim. Teraphim tức là những gia thần, những cái tượng nhỏ ngoại giáo. Ông đem vào nhà, tức là cái gì cũng được hết, cứ đem vào nhà đó để thờ cái nào cũng được hết, càng linh thiêng bao nhiêu thì thờ bấy nhiêu. Vì vậy cho nên sao mà có điều đó rồi đó, thì ông lập một đứa con trai của ông làm thầy tế lễ. Thì chúng ta thấy ông nói ở trong Kinh Thánh đó, thì nói rằng ở phần sau, tôi đọc câu số 5 trở lại. Như vậy nhà Mika trở nên một cái đền thờ thần, người cũng làm một cái ephod và những teraphim, lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Và không những vậy, phần sau của câu chuyện chép như thế này, rằng có một người thanh niên khác từ Bethlehem, người này là người Levi. Levi là một dân tộc, là một chi phái được chọn biệt riêng ra trong 12 chi phái Israel để mà lo vấn đề thờ tự. Cái anh thanh niên này, ảnh bỏ Bethlehem, ảnh lang thang đây đó để anh tìm việc làm. Và anh đi tới cái vùng Ephraim, và tại đó anh vào nhà của ông Mika này. Mika này bảo rằng đi đâu vậy? Ông nói bây giờ tôi đi tìm việc làm. Ông nói ôi, đi tìm việc làm mà ông là người Lê-vi hả? Thôi bây giờ ở lại đây với tôi đi, làm thầy tế lễ trong nhà tôi. Ở trong cái câu mà ông bảo rằng hãy ở đây với ta đó, ở trong câu số 9 đó, câu 10 đó, hãy ở đây với ta và làm cha và thầy tế lễ của ta. Cái chữ cha đó có nghĩa là được tôn trọng, làm chức tế lễ. Và cuối cùng thì cái người thanh niên nói thôi được, tôi ở đây với ông. Người tế lễ, người đó ở đó để làm, để ăn tiền. Và vì vậy ở đây với ông. Và sau khi sắp xếp xong rồi đó, thì cái người mà tên là Mika này nói như thế này: bây giờ ta biết rằng, ở trong câu số 13, Mika nói rằng bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ. Ông cảm thấy an tâm rồi. Bấy lâu nay mình cố gắng làm việc này, con mà làm tế lễ, nhưng mà nếu bây giờ thuê được một cái anh tế lễ khác tới, thì chắc chắn là thế này là hài lòng Chúa, và hài lòng Chúa bao nhiêu đó, thì mình làm mình có thể lời rất nhiều bấy nhiêu. Nói cách khác là khi hài lòng Chúa đó, thì Ngài sẽ ban cho ông sự giàu có. Và đó là toàn bộ câu chuyện của trong các thi ký, trong các quan sát đoạn 17, rằng có một gia đình biết Chúa, dân sự của Chúa. Và tất cả những điều ông làm ngày hôm nay, nhìn lại và trong cái nhìn của Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết rằng đây là dân Chúa. Họ sống giữa đất hứa của Chúa ban cho. Họ nói về Chúa. Nhưng mà có một điều thế này, họ đã làm một số điều: đúc tượng, lập điện thờ, sắm vật dụng, thuê tế lễ. Quý ông bạn, chị em có thấy hình ảnh của sự dạy dỗ của Chúa trong câu chuyện này không? No. Đây là một sự thất bại ghê gớm. Nếu quý ông bạn, tôi biết là trong năm ngoái đó, một số những con cái Chúa, những người mà theo đọc Kinh Thánh đó, thì nhớ điều này là nếu quý vị đọc từ câu đoạn 17, 18, 19, 20, 21, hết của đoạn của sách Các Quan Xét, thì sẽ thấy đó, đây là một giai đoạn mà sẽ có những câu chuyện hết sức là phi lý, đọc hết sức là ghê rợn. Khi một người chặt người vợ mình làm 12 khúc, chia đều ra tất cả các chi phái ở trong Israel lúc bây giờ. Người ta có thể giết người một cách dễ dàng, đẫm máu, một thời kỳ đen tối của tuyển dân Đức Chúa Trời. Là tuyển dân sống giữa đất hứa, vì sao họ lại ra nông nỗi này? Ở trong câu số 6 giải thích một điều rất là đơn giản thôi, nhưng mà giải thích một phần của việc đó rằng trong lúc đó không có vua trong Israel. Nói cách khác là lúc Israel cả nước lúc bây giờ không có người lãnh đạo. Và điều quan trọng đó là họ không biết điều gì hết. Họ chỉ làm theo điều mà ý tưởng mình làm phải. Các quan sát lặp lại một vài lần như thế này. Câu cuối của các quan sát cũng nói rằng không có vua, vì vậy không có người lãnh đạo, cho nên họ chỉ làm theo điều ý tưởng mình cho là phải, và điều mình cho là phải là trái với lời của Đức Chúa Trời. Họ gian tham, họ thờ hình tượng, họ tự đưa người lên làm thầy tế lễ, họ đem những người thầy tế lễ tới chẳng qua chỉ là làm công để có thể sống, chứ không phải để thờ lạy Đức Chúa Trời. Và họ nghĩ rằng điều đó là được Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Họ không biết Chúa, họ không biết lời Chúa để có thể được dạy dỗ làm điều đúng. Cả một thế hệ lúc bây giờ. Vậy thì vì sao nên nổi? Tại sao họ không biết lời Chúa, không có lời Chúa? Chúng ta trở lại với cái lịch sử của việc đó để thấy thế này. Tuần trước tôi học với quý ông bạn chị em Joshua. Joshua trong những ngày mà ông bình định xong rồi, ông chia đất cho dân sự xong rồi, ông nói rằng thôi bây giờ anh em chọn ai thì chọn, tôi thì tôi thờ Đức Chúa Trời. Và dân sự nói với ông rằng tôi cũng thờ Đức Chúa Trời như ông. Đó là cái thế hệ của Joshua và thế hệ đã chứng kiến việc Đức Chúa Trời làm khi họ ra khỏi Ai Cập. Họ sống lang thang trong đồng vắng, họ vào đất hứa, họ tiến chiếm, họ nhận lấy thế nào, và những lời hứa của Đức Chúa Trời bao nhiêu năm trước bây giờ đã thành sự thực. Họ là người hưởng lấy điều đó. Họ biết điều đó, họ kinh nghiệm điều đó. Vì vậy cho nên họ là những người mà có một cái đời sống mà ở trong. Tôi trở lại với Joshua đoạn 24 câu 32 để thấy cái hình ảnh của thế hệ đi trước rằng, xin lỗi, Joshua đoạn 24 câu 31 nói rằng Israel phục vụ sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Joshua, tức là khi Joshua còn sống thì họ phục sự Đức Giê-hô-va, và các trưởng lão là những người biết mọi việc Đức Chúa Trời đã làm vì Israel. Ở trong các quan sát đoạn 2 câu số 7 cũng nói gần như vậy rằng dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-sê và trọn các đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-sê, tức là Giô-sê chết nhưng mà những người mà sống trong thời Giô-sê đó thì cũng tiếp tục sống, nhưng mà thì dân sự vẫn tiếp tục phục sự Đức Chúa Trời, đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Rồi các trưởng lão sống bao lâu, là những kẻ đã thấy các việc công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Tức là những người đã kinh nghiệm Chúa, đã biết Chúa, đã từng trải Chúa và biết Chúa, cho nên cái thời thế hệ của họ là thế hệ mà cả dân sự chịu ảnh hưởng thế hệ đó và sống theo Đức Chúa Trời. Nhưng nan đề từ đây xảy ra ở trong, cũng trong các quan sát đoạn 2 câu 8 chết thế này. Đoạn Giô-sê con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, người được 110 tuổi, người ta cho người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimnat Hê-re tại trên núi Ê-phra-him về phía bắc Ga-ách, và đây là cái thảm họa câu số 10. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, tức là những người mà sống sau Giô-sê đó. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Nghĩa là có một thế hệ kính sợ Đức Chúa Trời, kinh nghiệm Chúa, biết Chúa, thờ lại Đức Chúa Trời, và cái thế hệ đó qua đi, bây giờ không còn ai biết nữa hết. Bây giờ họ sống theo cái điều họ suy nghĩ, họ tưởng như vậy là họ sống. Và vì vậy cho nên hình ảnh của các quan sát đoạn 17 là hình ảnh của một nhóm người, của một cộng đồng, của một gia đình, của những con người không có lời Đức Chúa Trời. Họ hưởng lời, họ hưởng sự sung túc, họ hưởng nhà cửa, hưởng mọi sự của cha mẹ để lại. Nhưng họ không kinh nghiệm Chúa, họ không tin kính Chúa và họ không biết Đức Chúa Trời là ai. Tại sao? Tại vì thế này quý ông bà, anh chị em, các bậc cha ông của họ lo chinh chiến, lo chiếm đất, xây dựng cơ đồ, để lại cho con cháu tiền bạc, giống như người mẹ trong câu chuyện của chúng ta, bà rất là giàu có. Có tiền bạc, có nhà cửa, có tài sản. Nhưng bây giờ họ sống trong tâm tối. Vì cha ông của họ không để lại cho họ lời của Đức Chúa Trời. Cha ông của họ không để lại họ cho họ di sản tâm linh. Vì vậy cho nên họ đã sống giàu có. Nhưng nếu đọc lại câu chuyện đó quý ông bà anh chị em sẽ thấy đó là một thảm họa. Khi dân sự của Đức Chúa Trời, dân được gọi bằng tên của Chúa, sống trong đất hứa của Đức Chúa Trời mà không có lời của Đức Chúa Trời, họ sống trong thảm họa. Và đó là một điều thật sự xảy ra trong lịch sử Kinh Thánh trong lịch sử và tuyển dân của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em biết điều đó có thể lặp lại ngày hôm nay hay không? Nhiều người khi quan sát tình hình nước Mỹ, quan sát cái xu hướng tin kính và đạo đức ở nước Mỹ, nhiều người cứ nghĩ rằng, ôi cái thời lập quốc, cái thời cha ông họ đến đây lập quốc là tại vì họ muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, sống trong sự thanh bình, trong sự tin kính. Và bao nhiêu những thế hệ trước, họ nhắc lại những thế hệ trước đó. Ngày hôm nay khi sụp đổ, khi đi xuống, bắt đầu nhiều người nói rằng, tại sao cha ông họ được có đời sống tin kính như vậy, mà bây giờ có nhiều người trong số họ trở thành vô tín, họ chống lại Đức Chúa Trời, chống lại lời của Đức Chúa Trời. Cái di sản tin kính của cha mẹ không để lại cho con cái, nếu chúng ta không dạy cho trẻ thơ, chúng nó sẽ mất đường lối, mất phương hướng, mất ý nghĩa trong cuộc sống. Lời Chúa ở trong Amos đoạn 8 câu 11 đến câu số 14, đây là những cái câu kinh thánh tôi rất thấm thía sau 1975, khi nhà thờ hội thánh của tôi nhóm bây giờ bị chính quyền đóng cửa. Mục sư thì bị bắt đi và chúng tôi không có cơ hội nhóm. Chúng tôi đến một hội thánh cách chúng tôi khoảng chừng 30 cây số, và tại đó sau đó thì người ta đóng cửa nhà thờ, người ta cũng không cho mục sư giảng, tìm một cách để ngăn trở chúng tôi. Và lúc bây giờ chúng tôi cảm thấy đói khát lời của Đức Chúa Trời như nào. Trong hoàn cảnh sống, nếu không có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể sống về thể xác, nhưng chúng ta sẽ quờ quạng trong đời sống tâm linh. Và đây là điều tiên tri Amos nói ở trong đoạn 8 câu 11, ông nói như thế này: Này những ngày đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, không phải là đói về bánh, cũng chẳng phải là khát về nước, bèn là nghe về lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó tìm lời của Đức Chúa Trời mà không tìm được. Trong ngày đó những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thề rằng, hỡi Đan thật như thằng ngươi sống, thật dường như Be-er-sê-ba sống, hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Lời của Đức Chúa Trời cần thiết trên đời sống con cái của chúng ta và đời sống của chúng ta. Tôi biết ngày hôm nay rất là dễ cho quý ông bà anh chị em bảo rằng, đi giảng đi nghe lời Chúa, ôi đầy hết trơn, mở TV lên, mở kênh internet lên, chat phone lên. Nhưng có bao giờ thực sự khi chúng ta mở ra chúng ta nghe với tất cả tấm lòng của chúng ta, háo quát ra để lời của Đức Chúa Trời đổ vào lòng chúng ta không? No, đầy trên đó hết, nhưng mà thực sự đây chúng ta vẫn có thể đói khát lời của Đức Chúa Trời. Và tôi trở lại với câu chuyện này để chia sẻ với quý ông bà anh chị em một điều rằng, con cháu của chúng ta, chúng nó sẽ chết mất nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời để lại, không có cái di sản tâm linh để lại. Và tệ hơn nữa, cái hình ảnh của các quan sát đoạn 17 là họ sống quờ quạng, mày mò trong bóng tối như vậy. Nhưng tệ hơn đó là một sự dự báo về sự hư mất đời đời linh hồn của những người không biết Chúa trong hỏa ngục, nếu không có lời Chúa để lại. Cho nên như tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em rằng, tôi cam kết rằng bao giờ tôi hầu vì Chúa với hội thánh, lúc bây giờ bằng mọi cách hội thánh Chúa phải có lời của Đức Chúa Trời. Có lẽ có một vị nhiều người không nghe, có gì không muốn, it's ok. Nhưng mà cái trách nhiệm của người hầu vì Chúa là phải đem lời của Đức Chúa Trời đến để nuôi dưỡng dân sự của Chúa. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta biết Chúa là ai. Nhiều người chúng ta tin Chúa và chúng ta cũng kinh nghiệm ơn Chúa đã đãi chúng ta trong những khó khăn. Nhớ lại trong cuộc đời của chúng ta thấy biết bao nhiêu những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình, và mình cảm ơn Chúa việc đó, mình giữ điều đó, mình theo đuổi điều đó giống như tổ phụ của những người này ngày xưa. Nhưng mà đôi khi chúng ta cố gắng làm, chúng ta cố gắng chinh chiến, cố gắng vun sới để chúng ta có thể để lại tiền bạc, để lại nhà cửa, để lại tài sản cho con cái. Nhưng chúng ta có cần, có bắt buộc, hoặc là chúng ta có để lại gia sản thuộc linh cho con cháu của mình hay không? Cho nên nếu chúng ta không dạy về Chúa cho trẻ thơ, chúng ta không chuyển giao di sản tâm linh cho thế hệ tương lai. Nếu chúng ta có thể con cái của chúng ta nó sẽ giàu có, nó sẽ khôn lanh, nó sẽ thành công hơn chúng ta, nhưng nó sẽ rơi trong bóng tối và linh hồn của chúng nó sẽ chết mất trong địa ngục. Và đây là một thực trạng mà tôi kêu gọi tất cả công ty Chúa ngày hôm nay hãy quan sát con cáo, cha gái của chúng ta, những người trẻ trong hội thánh của chúng ta. Có ai có muốn thấy tình trạng như vậy trong con cháu của chúng ta không? Hậu tự của chúng ta không? Không. Vậy thì bây giờ làm sao? Một số điều tôi chia sẻ với quý vị trong thời giờ này là trước hết hãy dạy cho con trẻ. Hãy dạy cho trẻ thơ. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì bài chúng ta ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 tôi trở lại về để đọc câu đó thấy này: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lề hề lìa khỏi đó. Một số những người trong chúng ta ngồi tại đây, Nếu quý vị theo có cơ hội theo Chúa lâu rồi về trước, những cái câu kinh thánh, những cái bài học chúng ta nhớ từ đời nào nó vẫn động lại trong tâm trí, trong tâm lòng của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã được dạy lời chỗ lời Chúa trong những ngày thơ ấu. Vì vậy cho nên chúng ta phải dạy lời Chúa là như vậy. Vậy thì dạy cách nào? Đây một số điều tôi kia chia sẻ với quý vị, những con cái Chúa trong hội thánh, các bậc cha mẹ thế này. Hãy nêu gương bằng đời sống tin kính của mình. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 5 đến câu số 7, tôi xin đọc thánh chép như thế này. Xin lỗi, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5 đến câu câu số 7, tôi chỉ đọc cái câu số 7 phần đầu thôi. Ngươi, tức là Môi-se, những ngày cuối cùng của ông nói với dân sự của Chúa đó rằng ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Điều này không phải là nói cho thầy tế lễ thôi, không phải chỉ nói cho các mục sư thôi, không phải chỉ nói cho những người trưởng lão thôi, mà nói cho những người cha người mẹ đó, rằng các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Và câu số 7, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Tức là ngươi phải nhận lấy lời này ở trong lòng ngươi, và khi lời đó ở trong lòng ngươi thì hãy dạy con cái của ngươi về những điều mà ngươi nhận được. Thưa quý ông bạn chị em, Chúa, lời Chúa phải có trong lòng của chúng ta, rồi chúng ta mới có thể dạy lời đó cho con cái của chúng ta. Hãy có lời Chúa cho mình, hãy sống với lời Chúa, và khi chúng ta có lời Chúa, chúng ta sống với lời Chúa, chúng ta có thể dạy lời Chúa cho con mình. Nói cách khác, hãy để lời Chúa chiếm hữu chúng ta, và chúng ta nêu gương bằng chính đời sống của mình. Trong hai Chủ nhật vừa tôi nhắc với bà, nhưng mà hôm nay tôi phải nhắc bà một nữa, đó là cái bà giáo sĩ Barker, là tại vì tuần rồi tôi có cái thông tin về cái lễ tang của bà thế này. Bà qua đời sau mấy chục năm hầu vị Chúa, hơn 60 mấy năm hầu vị Chúa. Bà qua đời rồi và chúng tôi chỉ mong là gia đình để thông báo để biết cái là ngày đám tang của bà để có thể dự lễ tang của bà. Nhưng đây là cái thông tin của người con gái của bà cho biết rằng khi bà còn sống, bà hứa rằng cái xác của bà đó hiến cho một trường đại học tại Dallas để họ học, để họ có thể tìm hiểu về cơ phận của con người, và có thể một thời gian sau họ mới trả lại cho gia đình. Và đây là lời của người con của bà viết về việc đó như thế này: Even after her death, she is still serving others. Mặc dù sau khi bà đã chết, bà vẫn tiếp tục phục vụ người khác. Quý ông bà anh chị em, bất kỳ người con nào có cha có mẹ như vậy không thể không biết Chúa. Nếu đời sống của chúng ta như vậy, con cái của chúng ta không thể không biết Chúa và không thể hầu việc Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta không chỉ nói bằng lời, chúng ta không chỉ thuyết giáo, chúng ta sống một cuộc đời, bày tỏ một cuộc đời. Cho nên cái sức mạnh của tấm gương rất là lớn. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, cha mẹ, hãy sống làm gương. Điều thứ hai dạy con cái đó là thế này: nếu chúng ta có tiền bạc, có tài sản, làm cái will để lại cho con, điều đó hoàn toàn đúng đắn và không có gì sai. Nhưng hãy để lại lời Chúa cho các con của mình. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 5, sứ đồ Phaolô nói với Timôthê về cái gia sản của những người mà để lại cho ông như thế này. Timôthê nói như thế này, Phaolô nói như thế này, trong câu đoạn Timôthê nhì đoạn 1 câu số 5: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, mà trong bản dịch tiếng Việt bản cũ đó để là bà nội chứ không phải là bà ngoại. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà ngoại của con, trong Ơ-nít mẹ con, và chắc chắn rằng nay cũng đang ở trong con nữa. Quý vị biết trong thời bấy giờ đó thì cái vai trò người nữ không quan trọng, ảnh hưởng của người mẹ trong gia đình không quan trọng. Vì vậy cho nên tất cả là ở người cha. Nhưng người mẹ, người bà ngoại của Timôthê là người có lời của Đức Chúa Trời, có đức tin nơi Chúa, và cái đức tin đó truyền lại cho người con gái của mình. Và bây giờ người con gái của mình lấy một người chồng Hy Lạp sinh ra Timôthê. Timôthê là một trong những cái thế hệ đầu tiên, cơ đốc nhân đầu tiên con lai. Cho nên ông đó đã thừa hưởng từ mẹ mình thừa hưởng từ bà ngoại của mình một di sản để lại cho những người khác đức tin. Cho nên quý ông bạn chị em, quý vị có thể có tiền bạc để lại cho con cháu của mình, that's fine. Nhưng nếu chỉ có tiền bạc thôi thì không khác gì hình ảnh của gia đình ở trong các quan sát đoạn thứ 17. Chúng nó sẽ có tiền, thậm chí nhiều bậc cha mẹ biết thế này. Nhiều người Mỹ mà bảo rằng họ không để tiền lại nhiều cho con đó là tại vì nó phải sống bằng ý chí, bằng sức mạnh của nó, bằng khả năng của nó. Nó không thể ý lại đồng tiền của bố nó, cuộc đời nó hư. Và có nhiều người biết điều đó rồi. Có nhiều đứa con hư là tại vì bố mẹ đã để lại tiền bạc. Ôi tôi không có tiền, tôi nghĩ là tôi có tiền tôi cũng sẽ để lại cho con của tôi. Tất phải. Nhưng điều quan trọng hơn đó là cái di sản thuộc linh. Làm thế nào để có thể chuyển cái đổi cái để lại cái điều đó? Lời Đức Chúa Trời. Đức tin của mẹ, của bà ngoại của mẹ và đến Timothée là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên về phần sau của Timothée thứ nhì, sứ đồ Phaolô nói với ông ở trong đoạn 3 câu 14 rằng: Về phần con, hãy đứng vững trong những lời con đã lấy đem lòng tin chắc và học đã học mà nhận lấy. Vì biết con đã học điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu để biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Timothée được cứu không phải nhờ Phaolô, nhưng mà nhờ mẹ của mình. Cho nên quý ông bà, anh chị em, xã hội chúng ta suy đồi. Con cái của chúng ta bị tiêm nhiễm bao nhiêu điều, bị hướng dẫn sai lạc. Chúng ta có cơ hội nói chuyện với giáo sĩ Jim về khi ông bà quan tâm đến các cháu, đặc biệt các cháu ở trong cái tuổi trung học, từ chương nhà 2 đến trung học. Thực ra thì một trong những điều chúng ta biết ngày hôm nay ngoài xã hội có bao nhiêu những điều ngoài kia, sự dạy dỗ chúng nó nghe ngoài kia, nó nói từ cái vấn đề đồng tính liên ái cho đến cái vấn đề chính trị, cho đến điều bao nhiêu khác. Đôi khi con cháu của chúng ta nó chịu ảnh hưởng rất là nhiều cái quan niệm ở ngoài kia. Nó có thể chấp nhận việc mà ở ngoài kia người ta nói, ví dụ như bây giờ hai người đồng tính liên ái thương nhau, thì họ nói rằng cái tốt ở chỗ là cái thương nhau. Và nếu nhìn ở cái góc độ đó mà không nhìn thấy cái điều trái của lời Đức Chúa Trời, thực ra ông bà cảm thấy hết sức là băn khoăn về cái sự tiêm nhiễm của con cháu của chúng ta trong cái tình trạng suy đồi, họ được hướng dẫn ở phía bên ngoài sai lạc với Kinh Thánh. Có lẽ một số những người có con cháu ở trong cái tuổi đó, nếu quý vị không biết thì hãy tìm hiểu. Nếu quý vị biết thì hiểu rằng các cháu đó nó struggle. Thực ra thì các cháu nó băn khoăn lắm. Bắt đầu nó ngờ vực ở trong gia đình. Nếu chúng ta không vẻn nói, con thấy dù nó bình thường, bắt đầu quý vị sẽ la toán lên và nó sẽ không nói nữa. Hoặc là quý vị không biết điều đó làm sao. Nó vào nhà thờ, nó nghe nhà thờ bảo lời Chúa nói như thế này, cuối cùng nó nói, thế là đâu đúng. Và cuối cùng ở trong đời sống của con cái chúng ta, nó sẽ có một cái tình trạng struggle. Nó ở trong tình trạng khủng hoảng. Nó không phải chọc cha mẹ chơi, nhưng mà tại vì nó bị lôi cuốn giữa hai cái thế lực, giữa trong lời Đức Chúa Trời và xã hội vô tín ngoài kia. Bây giờ làm thế nào để giúp con cháu chúng ta? Ồ quý vị có giỏi giang có bao nhiêu đi chăng nữa, quý vị sẽ không làm được nếu không có lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên điều tôi chia sẻ với quý vị điều này đó là hãy khi con cháu của chúng ta bị hướng dẫn sai lạc, chỉ có Kinh Thánh mới có thể sửa lại cuộc đời của nó. Vì vậy cho nên những bậc cha mẹ phải học lời Chúa, phải nhận lấy lời Chúa, phải sống với lời Chúa thì mới có thể dạy lời Chúa cho con mình. Quý vị bảo rằng một sứ mới dạy được, mấy người anh chị, mấy thầy mới dạy được, bảo rằng phải là những nhà truyền giáo, phải là cửa như Phaolô mới dạy được. No, bà nội, bà ngoại của Timothée chẳng phải là ai cả, vẫn có thể dạy được. Dạy được những cái câu nói rất là nhỏ, dạy mẹ của Timothée chẳng là ai, vẫn có thể dạy được. Cho nên tất cả chúng ta đều có thể dạy được. Cho nên hãy hiểu các con của chúng ta, hiểu sự nguy hiểm của chúng nó, hiểu cái tình trạng ghê gớm của chúng nó. Không đơn thuần là nó bỏ nhà thờ vài tuần vài ngày đâu. Vấn đề là cuộc đời của nó, cả cái linh hồn của nó trong cõi địa ngục, nếu cha mẹ, nếu những người chung quanh không dạy lời Chúa cho các con của chúng ta. Điều thứ ba cha mẹ nên làm đó, thì giờ tôi nhắc lại ba điều, ba lần cái chữ này là Thì giờ. Có lẽ nhiều người chúng ta biết đó, chúng ta đang sống trong những ngày mà chúng ta thiếu thì giờ nhất. Làm gì mà cũng cứ bận rộn, thậm chí cái phone gọi mà gọi đi gọi lần không được, bận rộn đến độ như vậy. Sao vậy? Chúa Giêsu nói như thế này ở trong Giăng đoạn 11 câu 9 rồi: ban ngày há có 12 giờ sao? Có nghĩa là tất cả mọi người đều có một thời giờ giống nhau. Thế thì tại sao chúng ta bảo không có thì giờ? Điều quan trọng đó là thì giờ của chúng ta sử dụng cho việc gì, để đó là quan trọng, chứ không phải không có thì giờ. Tiền thì có thể có ít có nhiều, người có ít có nhiều, nhưng mà thì giờ thì ai cũng có giống nhau. Thế thì tại sao tôi không có thì giờ cho con, cho cháu của gia đình? Là tại vì tôi dùng thì giờ tôi cho một việc gì khác. Cho nên khi thưa quý ông bà anh chị em, vấn đề là chúng ta sử dụng điều giờ cho điều gì. Ngày hôm qua tôi có một người, cô gọi tôi, cô kể thế này, có một gia đình nọ, có lẽ cũng khá giả, tiền bạc nhiều, sống ở Mỹ, có con không biết mấy đứa, nhưng mà nó lớn ở tuổi bắt đầu lớn rồi. Và khi một người bạn ở Việt Nam gọi hỏi cô thì cô nói rằng mấy đứa con nó chưa biết cầu nguyện, mấy đứa con nó lớn rồi bắt đầu nó chưa biết kinh thánh gì hết. Rồi cái người mẹ mà có con đó mới nói rằng thôi bây giờ giới thiệu giùm cho cổ một người, và cuối cùng giới thiệu cho cái người mà gọi nói chuyện với tôi. Thì giới thiệu cái người đó là cái người đó California, mà người đại tiểu bang khác, bảo rằng bây giờ cô giúp giùm mỗi tuần dạy cho kinh thánh cho nó và tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô đã gọi họ nói chuyện với tôi, hỏi một sư nghĩ sao. Tôi nghĩ đến câu kinh thánh ở trong công vụ sứ đồ đoạn 8:20 rằng tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi. Người ta tưởng rằng tiền bạc có thể mua được đời sống tâm linh của con cái, đó là một sự sai lầm kinh khủng. Không được quên bản cho em. Người ta tưởng là tiền bạc có thể cứu con mình khỏi sự hư mất. No way. Chúng ta không thể thuê một người dạy kinh thánh cho con cái của mình. Đó là điều thật. Cho nên nếu trong trường hợp quý vị có tiền bạc, bỏ ra 1 giờ 50 đồng kêu một ông giáo sư, giáo sĩ nào trường thần học tới dạy con mình, nó cũng hư mất. Điều đó là chắc chắn. Quý vị có thể dạy cho nó toán, nó thể thành giáo sư, quý vị có thể dạy cho nó nhạc, nó có thể thành một người đàn giỏi. Nhưng quý vị không thể mua một cái người như vậy để dạy cho con mình về lời của Đức Chúa Trời trong khung cảnh như vậy. Cho nên nếu quý vị là cha là mẹ không có thời giờ cho con mình, nếu là cha là mẹ không có đời sống tin kính để ảnh hưởng trên con mình, nếu là cha là mẹ không xem linh hồn của con mình là quan trọng và không có dành thời giờ cho con mình, thì tiền bạc, kết quả của nó chỉ là sự hư mất. Cho nên tôi kêu gọi quý vị là phải có thời giờ với con mình. Quý vị sẽ bận rộn nhiều việc, bỏ một số việc mà có thể ở với con mình, nếu có thể được. Cho nên hãy narrow down business của mình lại, narrow down mọi việc của mình lại, sống với con mình. Bởi vì thế này, nếu chúng ta có tất cả mọi sự nhưng mà con của mình mất linh hồn thì có ích gì. Cho nên nếu con cái, linh hồn của chúng nó là quý nhất, thì hãy dành thời giờ cho con cái của chúng ta. Và đó là những điều tôi chia sẻ với quý vị. Bây giờ cái vấn đề đặt ra đó là thế này, chúng ta có thể làm gì? Đây là một số điều tôi chia sẻ với quý vị, như là những con cái Chúa trong hội thánh, những anh em, những cha mẹ. Đây là một số điều chúng ta có thể làm. Điều thứ nhất tôi chia sẻ với quý vị điều này đó, chúng ta có thể làm đó là hãy cùng con của mình thờ phượng Chúa. Hãy khuyến khích con của mình, dẫn dắt con của mình đi thờ phượng Chúa. Có thể chúng nó không thích, có thể chúng nó cảm thấy nó ngại ngại, nhưng cha mẹ đến nhà thờ phải đem con đến nhà thờ. Trong trường hợp đến nhà thờ được, đem nó đến. Bây giờ có nhiều cha mẹ nó không đến nhà thờ được, một sư ơi tôi sợ quá, online. Mời con mình cùng online với mình. Có rất là nhiều cha mẹ có thể dán cái mắt vô cái phone hoặc là cái iPad hoặc là computer để thờ phượng, mà con mình bắt đầu nó chạy nó chơi lủng thủng đâu đó. Ok, gọi quý vị hãy đem con mình thờ phượng. Có nhiều người bảo rằng con nhỏ quá nó không hiểu điều đó. It's ok. Con còn nhỏ quá thì thờ phượng ở trong một số các video ít ra đó, thì chúng tôi vẫn làm cố gắng mọi sự đó, làm một vài cái video post ở trên Facebook của Hội Thánh đó. Thì để những cha mẹ có con khoảng chừng 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, chúng nó có thể xem, hãy làm điều đó với đó. Tại sao không? Cho nên chúng ta vẫn có thể bằng mọi cách hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và đem con mình thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều thứ hai đó là hãy cùng con mình học Kinh Thánh. Tôi chia sẻ vì quý ông bà anh chị em điều này là tại vì chúng ta nên khuyến khích con mình học Kinh Thánh. Tôi biết một số lớp, giáo sĩ Jim kể lại đó là nhiều khi các cháu nó vô mà không biết nó có vô hay không. Nó mở cái phone lên, nó tắt cái mặt nó rồi cuối cùng không biết nó ở đó hay không. Thậm chí em thấy nhiều đứa, cũng 10 đứa, 10 mấy đứa đó mà không biết có ai trong đó hay không. Lúc bây giờ cha mẹ có ở đó không? Cho nên tôi kêu gọi các bạn hãy khuyến khích, hãy cùng con mình vào các lớp học Kinh Thánh. Chúng ta không biết cách dạy chúng nó thì hãy để những người khác dạy, nhưng mà phải khích lệ nó. Khi mà nó thấy rằng cha mẹ nó thiết tha với việc đó thì nó sẽ biết rằng đó là điều quan trọng. Còn cha mẹ nó không thiết tha thì nó có thiết tha gì? Cho nên quý vị ơi, chúng ta muốn dạy cho con mình, muốn con mình học Kinh Thánh thì chính chúng ta phải học. Điều thứ ba đó là hãy dạy cho con mình những cái bài học sống. Tôi trong thứ bảy tuần trước ở tại đây có một tấm hình tôi tìm ra ngoài không ra trong Facebook đó mà Bảo hay là ai đó chụp hình Colin với lại Jonah, hai thằng bé 4 tuổi nó lang thang ở đây. Lý do là tại vì hai ông bố đến đây để sửa lại sau khi mà sơn nhà thờ xong thì sửa lại trên cái này nó tật tự hơn, bởi vì khi sơn người ta làm cho nên nó messy. Và đem hai đứa con đến, dĩ nhiên hai nhỏ nó đâu biết làm gì, nó đi chơi. Nhưng mà tôi nghĩ đó là cách chúng ta dạy con. Khi chúng ta đem thức ăn cho một người già, nếu quý vị trong những ngày này chúng ta biết một cô chú, ông bà nào đó không đến được, họ nấu ăn cho nó, nấu cho họ một miếng ăn, đem đến cho họ, hãy chở đứa con mình đi theo, nó nhỏ không được. Giải thích cho nó tại sao mẹ làm này, tại sao ba làm này. Cái này là gọi là training on the job, giúp cho nó thấy như vậy. Chở con theo, nói cho chúng biết tại sao mà làm điều này. Khi chúng ta phục vụ ở nhà thờ, cho nó thấy, nói cho nó biết. Nếu quý bạn chị em tới clean up nhà thờ, dắt nó theo, lớn thì bảo nó làm chút chút, nhỏ thì cho nó thấy việc đó. Tôi nghĩ đó là một cách tốt nhất của cha mẹ để lại rằng khi tôi phục vụ, con tôi nó thấy điều đó. Có khá nhiều cha mẹ phục vụ nhưng con của mình không biết. Tôi có một vị thầy, ông là mục sư, ông vừa qua đời. Nhiều người biết về ông làm việc này việc khác, nhưng mà khi tôi nói chuyện với con ông trong nhà nói rằng ông làm vậy nhưng mà trong nhà không biết. Mấy đứa con không biết ông làm những gì. Mấy đứa cháu không biết nhiều về việc ông làm. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sai lầm. Cho nên quý ông bạn chị em hầu vì Chúa thì hãy hầu vì Chúa, làm có việc Chúa, học vì Chúa, hãy bày tỏ cho chúng nó thấy hành động của chúng ta. Điều thứ tư đó là hãy cầu nguyện và tiếp sức cho những người dạy dỗ, cho con em của chúng ta. Thực ra đó, giáo sĩ Jim và cô April, đáng lẽ tôi nghĩ rằng ông bà là người đến đây giúp, nhưng mà tôi nghĩ rằng hội thánh như hội thánh chúng ta phải có người đứng lên làm việc với họ, chứ không phải là đem một người ngoài để giúp chúng ta mà thôi. Hội thánh như thế này mà chúng ta không có những người đó, đó là điều đáng buồn. Nhưng mà họ cần những bậc cha mẹ, những phụ huynh có thể giúp họ. Đúng ra thì cha mẹ, những phụ huynh trong hội thánh này cần những người đó. Ngược lại thì họ đang cần những người cha mẹ trong hội thánh này. Hãy hỏi thăm họ. Cho nên quý ông bạn chị em là những phụ huynh, hãy hỏi thăm những người này. Hãy nhắn tin cảm ơn với họ. Hãy trả lời. Khi họ nhắn cho quý vị, họ nhắn bao nhiêu lần không có một người trả lời. Đôi khi chúng ta đối xử với họ như một người làm thuê, làm công. Dĩ nhiên chúng ta có một số allowance cho những người hầu vị Chúa. Điều đó không có nghĩa là quý vị trả tiền để họ làm điều đó cho quý vị, giống như một cái cô ở California thuê một người dạy con mình. No, không phải quý vị. Hãy khích lệ họ, hãy cầu nguyện cho những người hầu vị Chúa dạy con của mình. Chia sẻ một phần, họ đã chia sẻ một phần về đời sống tương lai, về tình trạng đời đời của linh hồn con cái của chúng ta. Cho nên hãy cùng với những người đó giữ lại những đứa trẻ của chúng ta kẻo nó hư mất. Điều thứ tư tôi chia sẻ với quý vị điều này, với cả tấm lòng tôi có một người hầu vị Chúa, là hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh hãy quan tâm một cách có trách nhiệm. Tôi đến với hội thánh được đúng 6 năm. 6 năm trước tôi đến đây, tôi gặp một số cháu lúc bây giờ học trung học. Mấy năm gần đây không gặp chúng nó nữa. Hầu như nó không gặp trở lại hội thánh. Các cháu lúc bây giờ học lớp 6, lớp 7, bây giờ nó vào đại học. Và như mọi người biết, không mong rằng mấy đứa đại học đó sẽ gặp lại mặt tại nhà thờ. Và với tình trạng đó, với viễn ảnh của chúng ta sẽ không gặp lại các cháu trung học trong vài năm nữa. Một số những người cha mẹ ở đây có con đang học trung học, hay một vài năm nữa chúng nó sẽ không bước vào nhà thờ này. Tôi mong rằng Đức Chúa Trời sẽ đem nó đến một chỗ nào đó, nuôi dưỡng đời sống của chúng nó. Nhưng hiện tại, nếu cứ tiếp tục xảy ra trong nhiều năm vừa qua, chúng ta sẽ đánh mất chúng nó. Đối với những cháu mà hiện nay đang học lớp 6, lớp 7, chúng ta thấy nó mới đó, mất chút nhí à. Hồi kia tôi đây đến một số cháu chút nhí, bây giờ nó bắt là học 6, lớp 7. Và nếu cái chu kỳ đúng như thế này, thì 6, 7 năm nữa, nếu cha mẹ may lắm đến nhà thờ, thì chúng ta cũng sẽ đánh mất chúng nó. Chúng ta sẽ phải nhìn lại những linh hồn trẻ thơ đó lạc mất hay sao quý ông bà anh chị em? Chúng ta không thể để những linh hồn như vậy lạc mất. Tôi có những đứa cháu nhỏ, hiện nay có mấy đứa 1 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Nó rất là ngoan, rất là xinh, đó là niềm vui của chúng tôi. Nhưng mà nó lớn rất là nhanh. Cái con bé cháu tôi 5 tuổi, có một lần tôi vừa dạy nó ở nhà, nó không chịu cưng nó cho nên nó không chịu nghe. Tôi bực mình quá, tôi nói, oh man. Thì nó nói, Papa, I'm not man, I'm girl. Tôi mới thấy nó khôn, nó lành. Khi nó không chịu nghe lời tôi nói, why don't you listen to me? Tại sao không nghe ông ngoại? Nó nói, no, I don't listen to you. I listen to God only. Nghe rất là thiêng liêng, phải không quý vị? Nhưng mà điều đó có nghĩa gì? Tụi nó khôn rất là nhanh. Nó quan sát cuộc sống của chúng ta. Và khi tôi nghĩ đến những đứa bé như vậy, tôi không nghĩ rằng sẽ đánh mất những đứa trẻ như vậy cho đời sống vô tín, cho tội lỗi ngoài kia và cho địa ngục. Tôi trăn trở điều này cho những người con, người cháu của chúng ta trong hội thánh. Có thể nhiều người trong chúng ta sẽ không thấy được chúng nó sẽ trưởng thành như thế nào khi thế hệ chúng ta qua đi. Vì vậy cho nên thường tôi trăn trở cách này hay cách khác, làm cách nào. Tôi kêu gọi anh chị em là những người lãnh đạo trong hội thánh, hãy cùng chia sẻ gánh nặng này với tôi nếu chúng ta có cơ hội nào, bằng cách nào đó để dạy. Chúng ta khi kiếm một người nào ở ngoài kia vào kính Chúa, chúng ta mừng. Nhưng con cháu chúng ta trong nhà nó mất đi từ từ, chúng ta không đau xót hay sao? Tôi đã từng suy nghĩ đến cách nếu có thể được, chúng ta nên sáp nhập với một hội thánh trẻ hơn để giữ những người trẻ. Việc này hầu như là một khó khăn. Tôi trăn trở điều này ít ra 5 năm cho đến giờ này. Hoặc là những người lớn tuổi trong hội thánh sẵn sàng hy sinh cái chỗ đứng, cách nhìn của mình. Hãy yêu thương các em, thay đổi suy nghĩ của chúng ta về cách lãnh đạo hội thánh. Còn nếu không, chúng ta sẽ mất chúng nó. Có lẽ rồi chúng ta cũng sẽ được cứu, nhưng mà chúng nó ra sao? Vì vậy cho nên tôi kết thúc điều này với quý ông bà anh chị em rằng hãy làm mọi cách để dạy dỗ và cứu lấy trẻ thơ. Vì nếu không dạy dỗ trẻ thơ, linh hồn của chúng nó sẽ làm mồi cho sự hư mất. Điều đó là chắc chắn theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy cùng nhau cầu nguyện, hãy cùng nhau mang lấy gánh nặng này cho con cháu chúng ta. Tôi giảng điều này, tôi soạn bài này với cả sự chiếu nặng về những đứa con, đứa cháu của chúng ta. Có một vài người không có gánh nặng này, nhưng mà đời sống của chúng ta có thể qua đi, nhưng chúng ta không thể nào không dạy trẻ thơ đánh mất chúng nó. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời cứ tiếp tục đặt gánh nặng này trong lòng của chúng ta cho đến bao giờ Đức Chúa Trời thay đổi tình trạng của những thế hệ con cháu của chúng ta. Tôi mời Hội Thánh cùng đứng lên, mỗi người cầu nguyện. Nếu Đức Chúa Trời đặt trong quý vị điều gì, sự nhắc nhở điều gì về đứa con bé bỏng, đứa cháu bé bỏng, thế hệ đi sau của chúng ta, hãy cầu nguyện chúng nó, cầu nguyện chính mình, cầu nguyện cho Hội Thánh. Thực ra tôi cũng không biết làm điều gì. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời ngài thương xót giúp chúng ta, dẫn chúng ta đến. Nhưng tôi tin rằng bây giờ lòng của chúng ta trĩu nặng về điều đó. Đức Chúa Trời phải đưa đến chúng ta cách để chúng ta có thể làm. Hãy cứu lấy những trẻ thơ trong gia đình, trong Hội Thánh này.